Lý Đường Chủ chỉ hừ một tiếng, không nói gì, chỉ nghe gã thuộc hạ của y nhắc lại. Kẻ nào bẩm báo đúng sự việc sẽ được tha mạng. Một lát sau, với Hải Sa vẫn không một ai lên tiếng. Đột nhiên có người nói. Chúng ta đến đây lấy đao, còn chưa kịp vào trong miếu thì các vị đã tới. Các vị Thiên Ương giáo cũng là người bước vào miếu trước, làm sao chúng ta lấy được bảo đao? Các vị nhất quyết không tin đàn nào cũng chết, chỉ bằng hôm nay chúng ta liều mạng với các vị một phen. Bảo đao ấy cũng chẳng phải là của Thiên Ương giáo, thế mà các vị hoành hành bá đạo, để xem. Lời chưa nói hết đã im bặt, chắc người đó đã bị hạ sát chết tươi. Một giọng khác run rẩy nói. Ban nãy có một đại hán chừng tam tuần đã cứu lão già kia đưa tới đây, khinh công của hắn vô cùng cao siêu. Khoáng một tái đã chẳng ai nhìn thấy hắn biến đi đâu, bảo đao chắc hẳn là bị hắn lấy đi rồi. Lý Đường Chủ nói, hãy xem xét từng tên một. Mấy tiếng dạ đồng thanh, rồi tiếng y phục bị xé rách, hẳn là mấy gã Thiên Ương giáo khám xét từng người phải hại xa. Lý Đường Chủ đáp, có lẽ gã đại hán lấy đao đi rồi. Tiếng mấy người ra khỏi miếu, rồi tiếng vó ngựa xa dần về hướng đông bắc. Du Đại Nham không muốn tự dưng can dự vào cuộc tranh chấp đôi bên, tính chờ bọn hải sa cũng đã đi hẳn rồi mới chui ra. Nhưng chờ hồi lâu trong miếu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, tựa hồ phái hải sa đã lẳng lặng rút đi cả rồi sao. Từ trong ruột bức tượng, chàng ló đầu nhìn ra, thấy hơn 20 gã buôn muối thuộc phái hải sa vẫn đứng trơ trơ, ai nấy bất động, có lẽ đều bị điểm huyệt. Du Đại Nham ra khỏi ruột tượng, nhặt bó đuốc bọn kia vứt lại dưới đất lên, soi trong miếu, thấy mặt mũi bọn hải sa, người nào người nấy bầm tím đáng sợ. Chàng nghĩ thầm, Thiên Ương giáo là giáo phái nào mà sao mình chưa nghe đến bao giờ nhỉ? Xem ra phái hải sa không phải là địch thủ của chúng. Vừa gặp bọn Thiên Ương giáo đã bị sợ hết hồn, đúng là ác nhân sẽ có ác nhân trị. Đoạn chàng giơ tay ấn vào huyệt hoa cái của một tên đứng bên cạnh để giải khai huyệt đạo cho hắn. Ngờ đâu người hắn cứng đờ, ấn mãi hắn cũng không cử động. Thử đằng mũi, thấy hắn đã tắt thở, hóa ra hắn đã bị điểm vào tử huyệt. Hơn 20 đại hán phái hải sa đều chết ráo, chỉ còn một người đang quằn quại dưới đất thở thoi thóp. Chắc là người nói câu cuối cùng nên được tha mạng. Du Đại Nham ngạc nhiên tự nhủ. Thiên Ương giáo khi hạ độc thủ không phát ra một tiếng động nào, đủ biết thủ pháp của bọn chúng cực kỳ hiểm độc. Chàng đỡ người của phái hải sa sống sót kia đứng dậy hỏi. Thiên Ương giáo là giáo phái gì? Giáo chủ của chúng là ai vậy? Nghe hai câu hỏi liên tiếp, gã kia cứ trố mắt ngơ ngác như kẻ mất trí. Du Đại Nham nắm cổ tay y thăm mạch, thì thấy mạch của y rối loạn. Xem ra bọn Thiên Ương giáo tha mạng cho y, nhưng đã đánh đứt mất vài dây kinh mạch để biến y thành một kẻ ngớ ngẩn. Lúc này, Du Đại Nham không còn ngạc nhiên, chỉ giận dữ nghĩ thầm. Thiên Ương giáo là thứ giáo phái quái quỷ gì mà hạ thủ tàn ác quá chừng. Lại nghĩ, võ công của chúng thật cao siêu, chàng đơn thương độc mã không thể địch nổi. Phải trước hết về núi Võ Đan thỉnh thị sư phụ, điều tra rõ lai lịch của Thiên Ương giáo rồi sẽ tính sau. Nhìn trong miếu, vung vãi muối trắng như tuyết mà lại là muối độc. Chàng nghĩ thầm, sớm muộn dân chúng cũng sẽ tới miếu thờ cúng. Họ không biết đây là muối độc, cứ chạm vào ác sẽ gây họa. Muối độc và các tử thi thu nhặt thật khó, chỉ bằng phóng hỏa thiêu luôn cái miếu này đi cho khỏi hậu họa. Chàng bèn dìu người bị đứt kinh mạch hóa thành ngớ ngẩn ra khỏi miếu. Quay trở vào thì thấy trong khi hơn 20 cái xác đều đứng trơ như phỏng, lại có một tử thi phủ phục cạnh bàn thờ, lưng đẫm máu. Du Đại Nham cảm thấy hơi lạ, vừa kéo cái xác đó lên xem thử, người chàng liền bị chúi về phía trước. Hóa ra cái xác đó quá nặng, trong thân hình cũng bình thường, đâu có to béo vạm vỡ mà sao lại quá nặng như vậy. Chàng nhìn kỹ cái xác đó, thấy trên lưng có một vết thương lớn, rờ tay thử coi, chạm phải vật cứng lạnh, lôi ra thì là một thanh đao, nặng chí ít cũng phải trên 100 cân. Chính là thanh đao Đồ Long mà bao nhiêu người đã xả thân thí mạng để tranh đoạt cho bằng được. Chàng chợt hiểu, thì ra khi lão Đức Thành lúc chết ngã xuống, thanh đao trong tay lão đã chém phập vào sau lưng của gã thuộc phái hải sa. Thanh đao quá nặng, lại cực sắc, nên khi rơi xuống đã cắm phập thật sâu vào lưng gã nọ. Bọn Thiên Ương giáo khi khám xét mọi người đã không phát hiện ra. Du Đại Nham chống thanh đao xuống đất, nhìn quanh, nghĩ thầm. Thanh đao này có đúng với lời đồn là vật chí tôn của Võ Lâm hay không, chưa rõ. Chỉ biết nó là một vật rất xui xẻo. Hải Đông Thanh Đức Thành và mấy chục gã buôn muối phái Hải Sa đã uổng mạng vì nó. Giờ, mình cần mang thanh đao này về dân sư phụ, tùy người định đoạt. Đoạn, chàng nhặt bó đuốc dưới đất lên, châm lửa đốt ngôi miếu. Thấy lửa lan rộng, bèn ra khỏi miếu. Du Đại Nham lau chùi thanh đao, đứng bên đám lửa xem kỹ nó. Thanh đao màu đen lánh, không phải vàng, không phải sắt, chẳng biết chế bằng chất gì. Thoạt đầu, trường bạch tam cầm thiêu đốt trong lò lửa lớn mà thanh đao không hề hấn gì, quả là một kỳ vật. Chàng lại nghĩ thầm, thanh đao nặng thế này, lúc giao đấu làm sao sử dụng, đến như quan vũ thần lực hơn người mà cây đao thanh long yển nguyệt của người cũng chỉ nặng 81 cân. Chàng gói cây đao vào bọc, rồi hướng về phía Đức Thành đang được hỏa thiêu, thầm khấn. Đức lão trượng, tại hạ hoàn toàn không tham dự việc tranh đao này, nhưng nó là một kỳ vật trong thiên hạ, nếu lọt vào tay kẻ ác sẽ gây nguy hại cho nhân gian. Sư phụ của tại hạ là bậc đại trí công tâm, tất sẽ có cách xử trí hoàn hảo. Khấn xong, chàng vác bao lên vai, rảo bước đi về phía bắc. Chừng nửa canh giờ, chàng đến bờ sông. Lúc này, ánh trăng sao chiếu xuống mặt sông, nhìn nước thấy đầy sao. Đưa mắt nhìn quanh thì chẳng có chiếc thuyền nào, đành thả bộ ven sông. Thời gian chừng dùng xong một bữa ăn, chàng thấy xa xa phía dưới có ánh đèn nhấp nháy, một chiếc thuyền câu đậu cách bờ vài trượng. Du Đại Nham lên tiếng gọi: "Ngư phủ đại ca, làm ơn cho quá gian, xin hậu tạ." Có lẽ vì chiếc thuyền ở xa bờ, ngư phủ tựa hồ không nghe được tiếng chàng gọi nên vẫn ngồi yên. Du Đại Nham hít một hơi sâu, gọi đò một tiếng thật dài. Lát sau, từ phía thượng lưu có một chiếc thuyền nhỏ bơi vào phía bờ. Người lái đò hỏi: "Có phải khách định quá gian đó chăng?" Du Đại Nham cảm mừng đáp: "Phải, phiền đại ca giúp cho." Người lái đò dục: "Vậy mời xuống thuyền." Du Đại Nham nhảy xuống thuyền. Chiếc thuyền ngay lập tức bị chúi hẳn xuống. Người lái đò ngạc nhiên hỏi: "Quan khách mang thứ gì mà nặng thế?" Du Đại Nham cười đáp: "Không có thứ hàng gì, tại thân xác tôi vụng về đấy thôi, đi được rồi." Chiếc thuyền dương buồm lên, vừa thuận gió, vừa xuôi dòng chạy xéo về hướng đông bắc, qua sông rất nhanh, chừng hơn một dặm, bỗng nghe có tiếng sầm ì ầm, tiếng ào ào xa xa. Du Đại Nham hỏi người lái đò: "Đại ca, trời sắp mưa lớn rồi ư?" Người lái đò cười nói: "Đấy là tiếng nước triều đêm trên sông Tiền Đường đó mà. Trôi theo nước triều, chỉ một lúc nữa là tới bên kia bờ." Du Đại Nham phóng tầm mắt sang phía đông, chỉ thấy từ chân trời lớp lớp sóng bạc đầu, tựa như thiên binh vạn mã đang ào ạt tràn tới. Sóng lớn cứ như các bức tường nước từ xa đổ dồn dập không ngừng. Chàng nghĩ thầm, trong trời đất lại có cảnh hùng tráng như thế này. Hôm nay mình mới có dịp mở rộng tầm mắt, cũng không uổng một chuyến đi vất vả. Đang ngắm cảnh, chợt thấy có một chiếc thuyền buồm đè sóng lao tới. Trên cánh buồm trắng thêm một con chim ưng lớn màu đen, dang rộng đôi cánh như sắp xà xuống. Chàng liền nghĩ đến ba chữ Thiên Ương giáo và thầm phòng bị. Đột nhiên, người lái đò nhảy phát xuống sông, thoát một cái đã biến mất hút trong dòng nước. Chiếc thuyền không người lái bị dòng nước cuốn bắt đầu xoay tròn. Du Đại Nham vội nhảy tới đuôi thuyền bẻ lái. Lúc ấy, chiếc thuyền buồm lớn trờ tới, sầm một tiếng, mũi thuyền bịch sắt của chiếc thuyền lớn đâm vào chiếc thuyền nhỏ, làm nó thủng một lỗ to, nước tràn vào ào ào. Du Đại Nham tức giận nghĩ bụng: "Thiên Ương giáo, các ngươi xảo trá thật, thì ra gã lái đò chính là người của chúng bố trí, dụ ta vào bẫy." Thấy chiếc thuyền nhỏ sắp chìm, chàng liền nhún chân vọt sang theo mũi chiếc thuyền lớn. Vừa lúc ấy, có một đợt sóng lớn đánh tới, đẩy chiếc thuyền lớn cao lên một trượng. Du Đại Nham đang lơ lửng trên sông liền rớt xuống lòng thuyền. Trong lúc nguy ngập, chàng hít một hơi, tay trái đẩy vào mạn thuyền lấy đà, thi triển kinh không thế vân tuấn, tung mình bay lên cao một trượng, cuối cùng đáp chân xuống mũi thuyền lớn. Chỉ thấy cửa khoang thuyền đóng kín, không một bóng người. Du Đại Nham gọi: "Các bằng hữu Thiên Ương giáo!" Chàng gọi hai lần, trong thuyền không ai đáp lời. Chàng dùng tay đẩy vào cửa khoang, thấy giá lạnh vô cùng, hóa ra nó được đúc bằng gang hết sức vững chắc. Du Đại Nham vận sức vào hai cánh tay, quát to một tiếng. Hai tay đẩy thật mạnh, hịch một cái, cửa khoang vẫn đóng, nhưng chưởng lực của chàng làm cho mộng cửa lông ra, cánh cửa rung rinh qua lại, chỉ dán thêm một chưởng nữa là cánh cửa sẽ mở toang. Từ bên trong có tiếng người vọng ra: "Khinh công Thê Vân Tuấn và chưởng lực Chấn Sơn Chưởng của phái Võ Đan quả danh bất hư truyền. Du Tâm Hiệp hãy để thanh đao đồ long trên lưng lại đây, bổn giáo sẽ tiễn Du Tâm Hiệp qua giang tức thì." Lời lẽ tuy khách sáo, nhưng giọng điệu thì rất ngạo mạn. Nghe như mệnh lệnh vậy, Du Đại Nham nghĩ thầm: không hiểu sao hắn biết tên mình nhỉ. Người kia lại nói: "Du Tâm Hiệp hẳn ngạc nhiên, không hiểu tại sao bổn giáo lại biết đại danh của các hạ chứ gì. Thực ra chẳng có chi lạ, phép khinh công Thê Vân Tuấn và chưởng lực Chấn Sơn Chưởng, trừ các cao thủ của phái Võ Đan, nào ai có thể sử dụng xuất thần nhập hóa như thế được. Du Tâm Hiệp đến Giang Nam, Thiên Ương giáo là chủ nhân đất này, dọc đường chưa bố trí đón tiếp, những mong các hạ lượng thứ." Du Đại Nham chưa biết đối đáp ra sao cho phải, bèn nói: "Xin cho biết quý tính đại danh, thỉnh các hạ hiện thân tương kiến." Người kia nói: "Thiên Ương giáo với quý phái Võ Đan không hề quen biết, cũng chẳng có oán cừu, không thấy mặt nhau thì hơn. Chỉ cần Du Tâm Hiệp đặt thanh đao đồ long ở mũi thuyền, bổn phái sẽ đưa Du Tâm Hiệp qua sông liền." Du Đại Nham tức giận nói: "Thanh đao đồ long đâu phải của quý giáo?" Người kia nói: "Vẫn biết thế, nhưng thanh đao đồ long là vật chí tôn của võ lâm, các cao thủ trong thiên hạ ai ai cũng muốn chiếm giữ nó." Du Đại Nham nói: "Thế thì thanh đao đồ long đang ở trong tay tại hạ phải mang về núi Võ Đan để tôn sư định đoạt, chứ tại hạ không thể tùy tiện giao nó cho ai cả." Người kia nói nhỏ mấy câu gì đó, nghe loáng thoáng như tiếng mũi kêu. Du Đại Nham nghe không rõ, bèn hỏi: "Các hạ bảo sao?" Trong khoang thuyền, người kia lại nói mấy câu, tiếng còn nhỏ hơn lúc nãy. Du Đại Nham chỉ nghe loáng thoáng: "Du Tam Hiệp, thanh đao đồ long." Chàng tiến đến hai bước, hỏi: "Các hạ bảo sao?" Vừa lúc ấy, có một đợt sóng lớn vỗ tới, đẩy mũi thuyền lên cao. Chàng chợt cảm thấy chỗ ức và đùi của mình nhói một cái như bị mũi đốt. Dạo này đang là đầu xuân, lẽ ra không hề có mũi, song chàng chẳng thèm để ý, chỉ nói to: "Thiên Ương giáo vì thanh đao đồ long mà sát hại bao nhiêu người, riêng ở miếu Hải Thần để lại mấy chục tử thi, thật là hạ thủ quá tàn ác." Người kia nói: "Thiên Ương giáo xưa nay hạ thủ đều có phân biệt nặng nhẹ, đối với ác nhân phải thẳng tay, còn đối với người tử tế, bổn giáo rất nương nhẹ, như trường hợp của Du Tâm Hiệp nổi danh nghĩa hiệp trong thiên hạ, bổn giáo không nỡ lấy mạng. Du Tâm Hiệp chịu để thanh đao đồ long lại, tại hạ sẽ trao cho người thuốc giải văn tu châm, tức là kim ngòi mũi tức thời." Du Đại Nham nghe ba tiếng văn tu châm thì giật mình, vội đưa tay rờ chỗ ức vừa bị mũi đốt, chỉ thấy tê tê, ngứa ngứa, hệt như mũi đốt thật. Thì chàng liền tỉnh ngộ. Vừa rồi, hắn cố ý nói nhỏ để dụ mình lại gần, thừa cơ cho hắn phóng ám khí. Nhớ đến cái cảnh dân buôn muối thuộc phái Hải Sa sợ Thiên Ương giáo như sợ độc xà, chàng đoán thứ ám khí này hẳn rất độc, bây giờ phải tóm cổ hắn trước mới mong buộc hắn trao thuốc giải độc cho chàng. Nghĩ vậy, chàng quát nhỏ một tiếng, tay trái che mặt, tay phải che ngực, tung đi nhảy vào trong khoang thuyền. Chân chưa đặt xuống lòng thuyền, từ trong bóng tối thấy có một bóng kình phong thổi tới, người trong khoang múa chưởng đón đánh. Du Đại Nham cả giận, dồn 10 thành công lực vào hữu chưởng mà giáng mạnh một cái. Hai chưởng đập vào nhau, nghe bốp một tiếng, kẻ trong thuyền bay về phía sau, loảng xoảng mấy tiếng, chắc là không ít vật dụng bị gãy phở. Du Đại Nham thì cảm thấy lòng bàn tay đau buốt tận xương. Thì ra vừa rồi, đối phương cầm vật nhọn tua tủa trong tay. Khi hai chưởng đập vào nhau, vật nhọn ấy đâm sâu vào lòng bàn tay chàng. Tuy đối phương cũng thụ thương không nhẹ bởi chưởng lực của chàng, song trong khoang tối om, không biết kẻ địch thế nào, nhiều hay ít, chàng không dám mạo hiểm xông vào nữa, đành trở lại mũi thuyền. Chỉ nghe người kia ho vài tiếng nói: "Chưởng lực của Du Tâm Hiệp quá thực lợi hại, tại hạ thán phục, thán phục, nhưng thần thích đinh, tức là bảy cây đinh trong bàn tay tại hạ cũng lợi hại chẳng kém, đôi bên tám lạng nửa cân, lưỡng bại câu thường." Du Đại Nham vội lấy mấy viên thiên tâm giải độc đơn nhai nuốt, đoạn cởi bao, lấy thanh đao đồ lông ra. Hai tay cầm cán đao, quát một tiếng, phạt ngang một cái, chiếc cửa sắt đứt lìa thành hai mảnh, cây đao quả thực sắc bén tuyệt luân. Chàng chém luôn 7-8 nhát, khoang thuyền đúc bằng gang. Gặp phải bảo đao, cứ như lao sậy bị chém tả tơi. Người ở trong khoang phải nhảy lùi về phía đuôi thuyền, miệng kêu to: "Các hạ thủ trúng độc hai lần, còn muốn ra oai nữa ư?" Du Đại Nham múa đao xông tới, phạt ngang lưng. Người kia thấy thế công của chàng hung mãnh, tiện tay giơ cây neo sắt lên đỡ. Chỉ nghe keng một tiếng nhẹ, cây neo đã đứt đôi. Người kia vội né sang bên nói: "Muốn giữ mạng sống hay là muốn bảo đao?" Du Đại Nham nói: "Được, ngươi đưa thuốc giải cho ta, ta sẽ trao đao cho ngươi." Lúc này chỗ bị trúng văn tu châm trên đùi chàng đang ngứa mạnh dần. Chàng tự biết thiên tâm giải độc đơn không giải được chất độc này, mà thanh đao đồ long chẳng qua chàng vô tình lượm được. Chàng vốn cũng không coi trọng gì nó cho cam, nên chàng bèn ném ngay nó vào trong khoang thuyền. Người kia cả mừng, cúi xuống dùng cả hai tay nâng thanh đao đặt trên đùi, lấy vạt áo lau lau chùi chùi ra chiều yêu quý nó vô cùng. Hắn ngồi sắp xuống bóng trăng nên nhìn không rõ mặt, hắn chỉ mãi ngắm thanh đao mà không đưa thuốc giải. Du Đại Nham cảm thấy lòng bàn tay đau nhức ghê gớm, bèn dục: "Thuốc giải đâu?" Người kia cười ha hả, từ hồ hắn vừa nghe một câu chuyện cực kỳ hoạt kê không bằng. Du Đại Nham nổi giận: "Ta bảo ngươi đưa thuốc giải thì có gì mà tức cười vậy?" Người kia giơ ngón tay trỏ trái chỉ mặt chàng và nói: "Ha ha, người quá ngốc nghếch, sao không chờ ta trao thuốc giải rồi hãy đưa đao cho ta?" Du Đại Nham tức giận nói: "Quân tử nhất ngôn, ngựa hay chỉ cần một roi, ta đã nhận lời ngươi dùng đao đổi lấy thuốc, thì đưa đao trước hay sau, có khác gì nhau nào?" Kẻ kia cả cười: "Ngươi nắm bảo đao trong tay, ta còn nể sợ ngươi vài phần, giả sử ngươi địch chẳng nổi ta, ngươi ném đao xuống sông, vì tất ta mò lên được. Bây giờ bảo đao đã nằm trong tay ta, ngươi đừng hòng ta trao cho thuốc giải cho ngươi." Du Đại Nham nghe kẻ kia nói vậy thì cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ sống lưng lên gáy. Chàng tự nhủ: "Phái Võ Đan và Thiên Ương Giáo vô oán vô cừu, tên kia võ công khá cao, cũng phải là một nhân vật có địa vị, đã nhận được thanh đao đồ long rồi, sao lại có thể nuốt lời như vậy?" Chàng xưa nay vốn hành xử thận trọng, đâu dễ bị dối lừa. Có điều phen này chàng bị mất tiên cơ, một mình rơi vào thuyền địch, thầm biết đối phương giăng bẫy sẵn, trong thuyền ắt có đồng bọn tiếp tay. Lại hiềm thân mình hai lần trúng độc, chỉ mong mau nhận thuốc giải, cho nên mới bị thua bởi sự xảo trá đê hèn của đối phương. Bèn ngán giận hỏi: "Các hạ quý tính đại danh là chi?" Kẻ kia cười: "Tại hạ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt trong Thiên Ương Giáo. Phái Võ Đan muốn tìm Thiên Ương Giáo báo thù, đã có giáo chủ và các vị đường chủ của bổn giáo nghênh tiếp. Kể ra đêm nay Du Tâm Hiệp chết một cách mờ ám thế này, tổ sư Trường Tam Phong của phái Võ Đan dù có tài thông thiên thiết địa, cũng chắc gì biết nổi Du Tâm Hiệp chết bởi tay ai." Hắn nói bằng cái giọng tựa hồ Du Đại Nham sắp tắt thở rồi không bằng. Du Đại Nham có cảm giác dường như hàng ngàn con kiến cùng nhất loạt đốt lòng bàn tay chàng, buốt ngứa không sao chịu nổi. Bèn chộp lấy nửa cây neo sắt mà chàng chém đứt ban nãy, nghĩ bụng: "Đêm nay dù ta có chết, ta cũng phải cho ngươi mất mạng luôn thể." Kẻ kia đang thao thao ra chiều cao hứng thì Du Đại Nham quát to một tiếng, tay trái phun nửa cái neo, tay phải phóng một chưởng nhằm vào mặt và ngực kẻ kia mà đánh tới. Kẻ kia kêu ối một tiếng, vung thanh đao đồ long định chống đỡ. Nào ngờ thanh đao nặng đến lạ thường, hắn quen tay vung đao, không ngờ mới được nửa vòng thì cổ tay bỗng trầm xuống hẳn. Nguyên võ công của hắn cũng sử dụng được thanh đao này, có điều là khi vận lực, hắn không ngờ cây đao quá nặng, vận lực không đủ, cây đao rơi thẳng xuống, chém ngay vào đầu gối hắn. Hắn thất kinh, tay cầm đao đang cố nâng cây đao lên thì cảm thấy kình phong quạt vào mặt, cây neo sắt đang bổ tới, tình thế muôn phần nguy ngập, hết đường chống đỡ, hắn đành nhún chân lộn người xuống sông. Kẻ kia tuy tránh được cái neo sắt nhưng vẫn bị trúng một chưởng giáng vào bụng dưới. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo, lúc ngã xuống nước hắn đã bất tỉnh nhân sự. Du Đại Nham hít một hơi dài, thấy tên kia tuy trúng chưởng vẫn cứ nắm chặt thanh đao đồ long không chịu buông thì chàng cười khẩy nghĩ thầm. Người lấy được bảo đao rút cuộc đem thân làm mồi cho cá. Bỗng đâu có một dải lụa trắng bay vút xuống sông, cuốn lấy ngang thắt lưng tên kia và cả thanh đao vào kéo lên thuyền. Du Đại Nham kinh ngạc nhìn theo dải lụa trắng, thì thấy ở mũi thuyền có một người gầy gò mặc áo xanh, hai tay đang thoăn thoắt kéo dải lụa lên thuyền. Chàng định tung mình nhảy về phía đó, nhưng chất độc trong người phát tác, trước mắt tối sầm, chàng ngã vào khoang thuyền, ngất đi luôn. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, khi mở mắt ra, vật nhìn thấy trước tiên là một lá cờ của Tiêu Cục, trên một thiêu hình con cá chép vàng. Chàng nhắm mắt lại một lát, khi mở mắt ra, vẫn thấy lá cờ nhỏ ấy được cắm trong một cây bình hoa bằng sứ sức mẻ. Con cá chép thêu chỉ vàng óng ánh trên lá cờ, cứ như đang đùa giỡn với sóng nước. Chàng nghĩ thầm, lá cờ này là của Tiêu Cục Long Môn Phủ Lâm An, mình bị làm thế nào nhỉ? Lúc này đầu óc chàng mê mê tỉnh tỉnh, ý nghĩ rối loạn, phải định thần giây lát, chàng mới phát giác mình đang nằm trên một cái cán do hai người khiêng và đang ở hình trong một tòa đại sảnh. Chàng định quay đầu sang hai bên xem sao, nhưng cổ chàng cứ cứng đơ không sao cử động nổi. Chàng cả kinh, muốn ngồi dậy, song chân tay cửa hồ đã không còn là của chàng nữa, vận lực thế nào cũng không thể cử động. Bây giờ mới sực nhớ, trên sông Tiền Đường mình đã trúng hai ám khí chất tẩm độc lạ là Văn Tu Châm và Thất Tinh Đinh. Chợt nghe tiếng nói giữa hai người, một người giọng sảng sảng hỏi nói: "Quỷ tính danh của các hạ là gì?" Người kia đáp: "Khỏi cần biết tính danh của ta, ta chỉ hỏi các vị có nhận món hàng này hay không." Du Đại Nham tự nhủ, giọng người này trong trẻo có lẽ là một thiếu nữ. Giọng sang sảng nói vẻ Phật ý: "Tiêu Cục Long Môn không thiếu gì việc. Các hạ đã không chịu cho biết tính danh thì xin mời đến giao dịch với tiêu cục khác." Giọng thiếu nữ nói: "Ở Phủ Lâm An chỉ có tiêu cục Long Môn làm ăn khá giả hơn các tiêu cục khác. Nếu các hạ không phải là nhân vật quyết định thì mau mời tổng tiêu đầu ra đây." Nghe khách hàng nói năng vô lễ, người có giọng xa sản quả nhiên không vui chút nào nói: "Tại hạ là tổng tiêu đầu đây. Bây giờ tại hạ có chút việc bận không thể hầu chuyện, mong các hạ lượng thứ." Giọng thiếu nữ nói: "Ủa, vậy là chính Đa Tý Hùng Đô Đại Cẩm?" Thiếu nữ nói tới đó, ngừng một lát mới nói tiếp: "Đô tổng tiêu đầu, tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ họ Ân." Đô Đại Cẩm có vẻ ngu dần nói: "Chẳng hay quý khách có gì sai bảo?" Người khách họ Ân nói: "Tại hạ trước hết cần hỏi đô tổng tiêu đầu có dám nhận bảo tiêu món hàng này không đã? Món hàng này không phải tầm thường, tuyệt nhiên không được để lỡ việc." Đô Đại Cẩm cố nén giận nói: "Bổn tiêu cục Long Môn hoạt động đã 20 năm nay, quan tiêu, diêm tiêu, kim ngân châu báu, món hàng quý giá đến mấy cũng đều nhận bảo tiêu, chưa hề để xảy ra thất thoát lần nào." Du Đại Nham cũng từng nghe danh Đô Đại Cẩm, biết y là đệ tử tục gia của phái Thiếu Lâm, quyền chưởng đơn đao đều cao siêu, nhất là ám khí liên châu cương tiêu, y có thể phóng đi liền một hơi 7-7-49 chiếc phi tiêu bằng thép, nên giang hồ đặt cho y ngoại hiệu là Đa Tý Hùng, tức là gấu nhiều tay. Tiêu cục Long Môn của y cũng nổi tiếng khắp vùng Giang Nam. Chẳng qua đệ tử hai phái Phổ Đan và Thiếu Lâm lâu nay không thân cận với nhau nên tuy nghe danh mà không quen biết. Thiếu niên họ Ân mỉm cười nói: "Nếu tại hạ không biết thanh danh của tiêu cục Long Môn thì tìm tới đây làm gì, đồ tổng tiêu đầu? Tại hạ có một món hàng giao cho các hạ, nhưng với 3 điều kiện. Đô Đại Cẩm nói: "Bổn tiêu cục cũng có lệ, món hàng nào có tranh chấp, tiêu cục không nhận, món hàng nào lai lịch bất minh và món hàng nào trị giá dưới 50,000 lượng bạc, tiêu cục không nhận." Y chưa nghe đối phương nói ra 3 điều kiện đã nói trước điều kiện của mình. Thiếu niên họ Ân nói: "Món hàng của tại hạ thật đáng tiếc, nói ra hơi không phải, lại có tranh chấp, lai lịch cũng bất minh, trị giá bao nhiêu cũng khó nói. 3 điều kiện của tại hạ cũng chẳng dễ đáp ứng. Thứ nhất, phải do đô tổng tiêu đầu thân chinh áp tải. Thứ hai, từ phủ Lâm An tới phủ Tương Dương Hồ Bắc phải đi gấp cả ngày lẫn đêm để kịp đưa hàng tới nơi nội trong 10 hôm. Thứ ba, nếu có gì sơ sẩy thì đừng nói tính mạng của đô tổng tiêu đầu chẳng còn, mà toàn bộ tiêu cục Long Môn, già trẻ lớn bé sẽ không còn ai có thể sống sót." Nghe ầm một tiếng, chắc là Đô Đại Cẩm đập mạnh xuống bàn tay, rồi y quát: "Các hạ muốn đùa giỡn thì tìm nơi khác, chứ chớ có đến Long Môn Tiêu Cục. Nể các hạ gầy gò ốm yếu, thân hình chỉ được vài ba lượng thịt, chứ không thì hôm nay Đỗ Mổ đã không để cho yên đâu." Thiếu niên họ Ân cười khẩy mấy tiếng hi hi, rồi kình kịch mấy tiếng, có vật nặng được quẳng lên mặt bàn. Giọng thiếu nữ nói: "Đây là 2000 lượng vàng, là tiền thuê bảo tiêu của tại hạ, Đô Tổng Tiêu Đầu hãy nhận trước đi." Đô Đại Cẩm sửng sốt nghĩ thầm: 2000 lượng vàng trị giá tới mấy vạn lượng bạc, Tiêu Cục không biết phải vất vả bao nhiêu năm mới kiếm được món bạc khổng lồ này. Du Đại Nham bị cứng cổ gáy không thể cử động, chỉ nhìn thấy lá cờ Tiêu Cục theo con cá chép cắm trong bình hoa. Lúc này trong đại sảnh yên lặng như tờ, chỉ nghe có tiếng con nhạn xanh đang bay phù phù và tiếng thở nặng nhọc của Đô Đại Cẩm. Du Đại Nham tuy không nhìn thấy mặt Đô Đại Cẩm, nhưng cũng đoán được lúc này y đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn 2000 lượng vàng sáng lóa trên bàn. Từ ngày lập ra Tiêu Cục, số tài sản lớn ngần này y vẫn thường gặp, nhưng toàn là của người khác. Bây giờ bỗng dưng có người mang lại 2000 lượng vàng đặt ngay trước mặt y, y chỉ cần gật đầu một cái, 2000 lượng vàng kia sẽ là thành của y, bảo làm sao y chẳng đồng lòng. Một lát sau, Đô Đại Cẩm nói: "Ân đại gia định nhờ bổn Tiêu Cục bảo tiêu món hàng gì?" Thiếu niên họ Ân đáp: "Trước tiên Đô Đại Cẩm hãy trả lời, có thể đáp ứng đủ bao điều kiện ta nêu ra hay không?" Đô Đại Cẩm nghĩ giây lát, rồi vỗ mạnh vào đùi đáp: "Ân đại gia đã thù lao hậu hĩnh như thế, Đỗ Mổ dù có phải bán mạng cho ân đại gia cũng sẵn lòng. Chẳng hay bảo vật mà ân đại gia khi nào mới đem tới?" Thiếu niên họ Ân nói: "Thứ mà đại hạ muốn nhờ Tiêu Cục bảo tiêu chính là người đang nằm trên cảng kia." Nghe câu ấy, Đô Đại Cẩm cố nhiên ớ lên một tiếng sửng sốt. Riêng Du Đại Nham lại càng kinh ngạc hơn. Chàng không nhịn được, liền kêu lên: "Ta ta!" Chàng há miệng thật lớn, nhưng nói không ra hơi, cứ như kẻ đang ngủ bị bóng đè. Dù cố gắng dùng sức đến đâu, toàn thân cũng không nghe theo trí óc sai khiến. Hiện tại, mình mẩy tứ chi tê liệt, riêng còn mắt chưa mù và tai chưa điếc mà thôi. Chỉ nghe Đô Đại Cẩm hỏi: "Là vị thiếu gia này ư?" Thiếu niên họ Ân đáp: "Phải, Đô Tổng Tiêu Đầu phải thân chinh hộ tống, được phép thay xe đổi ngựa, chứ không thay người, phải đi suốt ngày đêm, nội nhật 10 hôm kịp tới núi Võ Đan ở phủ Tương Dương Hồ Bắc, giao cho tổ sư phái Võ Đan là Trường Tam Phong Trần Nhân." Du Đại Nham nghe câu nói, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đô Đại Cẩm nói: "Phái Võ Đan ư? Đệ tử phái Thiếu Lâm chúng tôi tuy không có oán thù gì với phái Võ Đan, nhưng xưa nay không hề qua lại việc này." Thiếu niên họ Ân lạnh lùng nói: "Vị thiếu gia này thân có vết thương, chậm trễ giây lát, dù vạn lượng vàng cũng không chuộc được. Món hàng này Đô Tổng Tiêu Đầu có nhận hay không là tùy. Đại trưởng phu cần nói năng dứt khoát, đừng nên ấp úng này nọ." Đô Đại Cẩm nói: "Được, nể mặt Ân đại gia, bổn Tiêu Cục Long Môn xin nhận." Thiếu niên họ Ân mỉm cười nói: "Hay lắm, hôm nay là 29 tháng 3, đến ngày 9 tháng 4, nếu Tổng Tiêu Đầu không chịu vị thiếu gia này bình an tới núi Võ Đan, thì tại hạ sẽ không để cho một ai của Tiêu Cục Long Môn toàn mạng." Chỉ nghe chiếu chiếu vài tiếng, mười mấy chiếc kim bạc nhỏ được bắn đi trúng vào chiếc bình hoa cắm lá cờ Tiêu Cục. Chiếc bình sứ vỡ tan thành mấy mươi mảnh, văng tứ tung. Tài sử dụng ám khí như thế thật kinh hồn tán đỡm. Đô Đại Cẩm thốt lên úi chàm một tiếng. Du Đại Nham cũng rùng mình. Chỉ nghe tiếng thiếu niên họ Ân quát: "Đi thôi." Hai kẻ khiêng cán, đặt cán chở Du Đại Nham xuống đất, theo thiếu niên họ Ân ra khỏi Tiêu Cục Long Môn tức thời. Một lát sau, Đô Đại Cẩm mới định thần lại, tới trước mắt Du Đại Nham hỏi: "Vị thiếu gia quý tính đại danh là chi, có phải là người của phái Võ Đan hay chăng?" Du Đại Nham chỉ đăm đăm nhìn y, không sao đáp thành lời. Chàng thấy vị Tổng Tiêu Đầu tuổi trạc ngũ tuần, thân hình vạm vỡ, cơ bắp ở hai cánh tay vòng lên, tướng mạo oai phong, hiển nhiên là một cao thủ ngoại gia. Đô Đại Cẩm nói: "Ân đại đại trông tuấn tú nho nhã mà võ công siêu việt như thế, không biết là thuộc môn phái nào vậy?" Đô Đại Cẩm hỏi. Du Đại Nham liền nhắm mắt lại, chẳng để tâm tới y nữa. Y tự nghĩ mình là một hảo thủ sử dụng ám khí nổi tiếng, được giang hồ tặng cho ngoại hiệu Đa Tí Hùng. Nhưng thiếu niên họ Ân kia chỉ phẩy tay một cái đã búng mấy chục cây kim bạc nhỏ xíu như sợi tóc, làm vỡ tan chiếc bình sứ. Tài nghệ như thế mình thật không sao bị kịp. Đô Đại Cẩm chủ trì Tiêu Cục Long Môn đã hơn 20 năm, từng chứng kiến biết bao chuyện lạ lùng trên giang hồ, nhưng trả công những 2.000 lượng vàng để chỉ thuê vận chuyển một người sống thì đừng nói Đô Đại Cẩm, chỉ e mọi tiêu cục trong thiên hạ cũng chưa từng gặp bao giờ. Đô Đại Cẩm cất vàng đi, sai cán Du Đại Nham vào phòng nghỉ, rồi lập tức triệu tập các tiêu đầu của tiêu cục, chuẩn bị xe ngựa khởi hành ngay trong ngày. Ai nấy ăn uống và chuẩn bị xong xuôi, lá cờ lớn thêu con cá chép của tiêu cục được cuộn vào cán cờ. Khi ra khỏi cổng lớn tiêu cục, liền được bung ra kèm theo tiếng hô to: Long Môn Lý Tam Diệu, Ngư Nhi Hóa Phi Long, tức là vượt Long Môn ba bậc, cá chép hóa thành rồng. Du Đại Nham nằm trong cổ xe lớn, lòng đầy cảm khái. Du Đại Nham ta bao lâu tung hoành trên giang hồ, bình sinh nhìn đám bảo tiêu bằng nửa con mắt, không ngờ phen này gặp đại nạn lại phải do họ hộ tống về núi Võ Đan. Lại nghĩ thầm, vị bằng hữu họ Ân cứu ta không biết là ai, nghe giọng nói giống như một thiếu nữ, song Đô Đại Cẩm lại bảo trông Ân đại gia dung mạo tuấn tú nho nhã mà võ công trác tuyệt, hành sự khác người. Tiếc thay ta không được thấy mặt, cũng chẳng thể đa tạ một câu. Du Đại Nham nếu còn sống nhất định phải báo đáp ơn này. Đoàn người và xe tiến thẳng về phía tây. Ngoài 3 vị tiêu đầu Đô, Chúc, Sử, còn có 4 thiếu niên tiêu sư khỏe mạnh nhanh nhẹn. Họ theo đúng lời dặn của Ân đại gia, dọc đường chỉ thay xe đổi ngựa chứ không thay người, đi liền một mạch không nghỉ suốt ngày đêm. Khi ra cửa tây phủ Lâm An, Đô Đại Cẩm cứ ngờ rằng không biết dọc đường sẽ xảy ra bao nhiêu trận ác chiến đây. Thế nhưng đã rời khỏi tỉnh Chiết Giang qua tỉnh An Huy vào địa phận tỉnh Giang Tây, mấy ngày liền đều bình yên vô sự. Hôm ấy đã qua Phàn Thành, khách điếm Thái Bình, bến đò Tiên Nhân, huyện Quan Hóa, vượt sông Hán Thủy đến Hà Khẩu, còn cách núi Võ Đan chỉ 1 ngày đường. Hôm sau, chưa tới giờ ngọ, đã đến sông Tĩnh Tử, cách núi Võ Đan chẳng qua vài chục dặm. Hành trình tuy vất vả mệt nhọc, nhưng rốt cuộc đúng theo điều kiện thời gian của Ân đại gia, vừa vặn ngày mùng 9 tháng 4 thì tới núi Võ Đan. Ngót chục ngày vừa qua, cứ đấm đầu mà đi, ai nấy đều lo sợ. Mãi đến bây giờ, các tiêu sư mới cảm thấy yên tâm. Đang là cuối xuân đầu hạ, trên đường, muôn hoa khoe sắc như nghênh đón phiển khách vậy. Đô Đại Cẩm cầm roi ngựa chỉ lên đỉnh Thiên Trụ ẩn hiện trong mây nói: Chúc Tam Đệ, mấy năm qua thanh thế của phái Võ Đan rất mạnh, tuy chưa bằng phái Thiếu Lâm chúng ta, song danh tiếng của Võ Đan Thất Hiệp đang lừng lẫy khắp giang hồ. Cứ nhìn đỉnh Thiên Trụ cao sừng sững kia thì biết nơi này địa linh nhân kiệt, phái Võ Đan xem ra đúng là hùng cử một phường. Chúc Tiêu Đầu nói: Thanh thế của phái Võ Đan mấy năm qua tuy phát mạnh nhưng chưa có bề dày, không thể nào sánh kịp phái Thiếu Lâm có 1000 năm lịch sử được. Không nói đâu xa, cứ riêng nhị thập tứ giang ma chưởng và tài sử dụng 49 cây phi tiêu Liên Châu của Tổng Tiêu Đầu, người của phái Võ Đan đã chẳng ai bị kịp. Sử Tiêu Đầu tiếp lời: Đúng thế, những chuyện đồn đại trên giang hồ chỉ đáng tin vài phần, danh tiếng Võ Đan Thất Hiệp lừng lẫy thật, nhưng sự thật võ công của họ tới mức nào chúng ta chưa từng chứng kiến, chỉ sợ một số kẻ trong giang hồ kiến thức non nớt cứ thêm mắm thêm muối đồn đại bản lĩnh của Thất Hiệp lên tận mây xanh cũng nên. Đô Đại Cẩm mỉm cười, hiểu biết của y cao hơn hẳn Chúc Sử, thầm biết danh tiếng của Võ Đan Thất Hiệp quyết không phải do đồn đại, chắc chắn họ có võ nghệ tinh hồn. Chẳng qua y hành nghề bảo tiêu 20 năm nay hiếm gặp địch thủ, y rất tự tin tự phụ về võ công của mình, nay lại nghe Chúc Sử ca ngợi tài nghệ của y, những người như thế y nghe không biết bao nhiêu lần, nên bất giác y cũng thấy đắc ý. Đường núi càng lên cao càng hẹp dần, 3 người cưỡi ngựa đã không thể sánh vai nhau như cũ. Sử Tiêu Đầu phải kìm ngựa lùi lại vài bước. Chúc Tiêu Đầu nói: Tổng Tiêu Đầu, lát nữa gặp lão đạo sư Trương Tam Phong của phái Võ Đan thì nên dùng lễ gì mà chào hỏi? Đô Đại Cẩm nói: Chúng ta khác môn phái, ai nấy bằng vai phải lứa với nhau cả. Có điều Trương lão sư sắp 90 tuổi, là bậc đệ nhất cao niên trong võ lâm, chúng ta tôn trọng bậc võ lâm tiền bối, cúi lại vài cái thì cũng có được. Chúc Tiêu Đầu nói: Theo ý đệ, chúng ta nên cúi mình, nói: Trương chân nhân, chúng tôi phản bối, xin kính lại người. lão ta nhất định sẽ giơ tay cản lại và nói, từ phương xa tới là quý khách, khỏi cần đa lễ, vậy là chúng ta khỏi cần phải cúi lại. Đồ Đại Cẩm mỉm cười, vẫn mãi nghĩ không biết người đang nằm trong cổ xe kia rốt cuộc là ai, lai lịch ra sao. Suốt 10 ngày qua, chàng ta không nói năng cử động, việc ăn uống và đại tiểu tiện đều phải do phu xe giúp đỡ. Đô Đại Cẩm và các tiên sư đã phải mấy lần bàn tán với nhau, vẫn không đoán nổi thân phận của chàng ta. Chàng ta có phải là đệ tử của phái Võ Đan, hay là bằng hữu, hay là chàng ta, kẻ thù của phái Võ Đan, bị người ta bắt lên, đưa lên núi. Càng gần về núi Võ Đan, các nghi vấn ấy càng luôn lẩn vẩn trong đầu óc Đô Đại Cẩm, chờ khi gặp Trương Tam Phong thì sẽ biết ngay. Nhưng đó là phúc hay họa, y khó đoán biết nên không kém phần lo ngại. Đang trầm ngâm, bỗng nghe có tiếng vó ngựa trên sơn đạo, dãy núi phía tây, rồi có mấy con ngựa phóng về phía này. Trúc Ti Đầu tế ngựa lên xem xét, một lúc sau có 6 người cưỡi ngựa, cắt rừng chạy xéo sang, cách đoàn xe của Tiêu Cục 10 trượng, thì họ gò cương, dàn thành 2 hàng giữa đường mà cản lối. Đô Đại Cẩm nghĩ bụng, không ngờ đến chân núi Võ Đan mà còn gặp chuyện rắc rối. Y nói nhỏ với Sử Tiêu Đầu, cẩn trọng bảo vệ cổ xe. Đoạn y thúc ngựa tiến lên. Một tiêu sư cầm lá cờ của Tiêu Cục thực hiện động tác cuốn cờ và phất cờ là nghi thức kính lễ và nói, Tiêu Cục Long Môn ở phủ Lâm An đi qua quý địa, lễ giáo thiếu chu đáo, mong các vị hảo bằng hữu lượng thứ. Đô Đại Cẩm quan sát 6 người chắn đường, thấy 2 người đội mũ màu vàng kiểu đạo sĩ, 4 người trang phục kiểu tục gia, cả 6 đều mang bao khí giới, ai nấy trông thật dũng mãnh hăng hái. Đô Đại Cẩm liền nghĩ thầm, 6 người này là lục hiệp trong võ đàn thất hiệp chăng, bèn dục ngựa, tiến lên vài bước, bao quyền, nói, tại hạ là Đô Đại Cẩm, tổng tiêu đầu Tiêu Cục Long Môn ở phủ Lâm An, thỉnh vấn quý tín đại danh của 6 vị. Đứng bên tay phải của hàng trước là một người cao lớn, má bên trái có một nốt ruồi lớn màu đen với 3 sợi lông để dài. Người ấy lạnh lùng hỏi, Đô huynh lên núi Võ Đan làm gì? Đô Đại Cẩm đáp lời, bổn Tiêu Cục nhận lời ủy thác của một người bị thương đưa lên Quý Sơn, muốn được diện kiến trưởng môn quý phái Trương Chân Nhân. Người kia nói, đưa một người bị thương ư, là ai vậy? Đô Đại Cẩm nói, bốn Tiêu Cục nhận ủy thác của một vị đại gia họ Ân đưa một người bị trọng thương lên núi Võ Đan. Còn người bị thương là ai, bị thương như thế nào và tại sao thì bổn cục không hay biết. Tiêu Cục Long Môn nhận sự ủy thác của người, chỉ lo làm tròn phận sự của mình, còn mọi việc riêng tư của khách hàng bổn Tiêu Cục xưa nay không bao giờ hỏi tới. Đô Đại Cẩm lăn lộn mấy mươi năm trên giang hồ, lại chuyên sống bằng nghề bảo tiêu, dĩ nhiên hành sự vô cùng khôn khéo. Lời vừa rồi cốt để cho thấy rằng Du Đại Nham dù là bằng hữu hay thù địch của phái Võ Đan thì cũng chẳng liên can gì đến y. Người mặc có nốt ruồi nhìn 2 đồng bọn rồi hỏi, vị đại gia họ Ân ư, hình dạng người đó như thế nào? Đô Đại Cẩm nói, đó là một kẻ trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, nho nhã, sử dụng ám khí đại tài. Người kia hỏi, Đô huynh đã động thủ với người ấy rồi sao? Đô Đại Cẩm vội đáp, chưa hề. Là vị đó tự... Chưa nói hết câu, thì người hói đầu đứng chắn đường ở hàng trên cướp lời. Thanh đao Đồ Long đâu? Hiện giờ ở trong tay ai? Đô Đại Cẩm ngạc nhiên hỏi lại. Thanh đao Đồ Long nào? Có phải là thanh đao vẫn nghe nhắc tới trong câu Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao Đồ Long hay chăng? Người hói đầu tự hồ tính khí nóng nảy, kém nhẫn nại, đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy phát xuống đất, đến bên cổ xe, vạch tấm vải che mà nhòm vào bên trong. Đô Đại Cẩm thấy thân pháp của người kia quá ư cứng cỏi và thành thục thì nghĩ thầm, vị tổ sư sáng lập phái Võ Đan Trương Tam Phong từng ngủ trong Thiếu Lâm tự, võ công của phái Võ Đan quả phần nhiều vẫn chưa thoát khỏi phạm vi của phái Thiếu Lâm, chưa thật sự độc đáo cho lắm, lòng càng hoài nghi, bèn hỏi, chẳng hay các vị có phải là Võ Đan thất hiệp lừng lẫy giang hồ, vị nào là tổng đại hiệp? Tiểu đệ nghe đại danh đã lâu, lòng vốn ngưỡng mộ. Người mặc có đốt ruồi nói, chút hư danh ấy, Đô huynh hà tất nhắc đến làm gì, Đô huynh quá khiêm nhường. Người hói đầu trở lại, lên ngựa nói, người kia thương thế rất nặng, không nên chậm trễ giây phút nào nữa, chúng ta tiếp nhận trước đã. Người mặc có nốt ruồi ôm quyền, nói, Đô huynh đi xa như vậy thật là vất vả, tiểu đệ xin đa tạ. Đô Đại Cẩm chắp tay đáp lễ, không dám, không dám. Người kia nói, vị thiếu gia này thương thế không nhẹ, chúng tiểu đệ phải đưa ngay lên núi cứu chữa. Lưu Đại Cẩm chỉ mong sớm thoát khỏi trách nhiệm, liền nói: "Được, như vậy là bổn tiêu cục coi như đã giao người cho phái Võ Đang." Người kia nói: "Đô huynh an tâm, cứ trao cho tiểu đệ phụ trách là được, chẳng hay tiền công bảo tiêu đô huynh đã nhận đủ chưa?" Lưu Đại Cẩm nói: "Đã nhận đủ cả." Người kia lấy trong túi ra một thỏi vàng ròng chừng 20 lượng, chìa ra nói: "Gọi là chút tiền trà nước nhờ đô huynh thưởng cho các vị huynh đệ." Đô Đại Cẩm khước từ. "Bổn tiêu cục đã nhận 2000 lượng vàng tiền công đủ cho mọi chi phí rồi, đô mổ không phải là kẻ lòng tham không đấy." Người kia nói: "Chà, những 2000 lượng vàng cơ ư?" Hai người đồng hành của người kia dục ngựa tiến lên phía trước, một người chạy lên chỗ của xà ít lấy tiếp dây cương, quất ngựa kéo xe ra trước, bốn người hộ tống ra phía sau xe. Người mặc có nốt ruồi khẽ vẫy tay, tung thỏi vàng tới trước mặt Đô Đại Cẩm, cười nói: "Đô huynh, chớ có khách sáo, xin hãy trở về Lâm An." Thỏi vàng bay tới trước mặt, Đô Đại Cẩm đành phải giơ tay bắt, định ném trả lại, thì người kia đã quay ngựa phóng vội đi. Chỉ thấy cỗ xe lớn do năm người cưỡi ngựa hộ tống, quàng sang eo núi, lát sau đã mất dạng. Đô Đại Cẩm nhìn kỹ thỏi vàng, thấy có năm vết ngón tay hàng lõm xuống vài phân. Vàng tuy mềm hơn sắt và đồng, nhưng chỉ lực của người kia mạnh như thế thật là đáng sợ. Đô Đại Cẩm ngẩn người nhìn theo, nghĩ thầm: đại danh của Võ Đang thất hiệp chẳng phải tự dưng mà có. Trong phái Thiếu Lâm chỉ có vài vị sư bá, sư thúc luyện tập kim cương chỉ lực mới có công lực như thế này.